Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 9 2010.
Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về sự thiếu nhất quán và thiếu minh bạch trong chính sách kinh tế.
Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cấp trực thăng UH-1 còn lại từ chiến tranh.
Hai thanh niên bị lính bắn chết ở Miến Điện gây lo ngại xảy ra bạo loạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Trung Quốc trước cuối năm nay.
Tại Mỹ, mục sư Tin lành Terry Jones tuyên bố từ bỏ ý định đốt kinh Hồi giáo Koran.
Bị châu Âu chỉ trích về việc trục xuất người du cư Rom, Pháp dịu giọng với Rumani.
Kinh tế Nhật Bản trong quý 2 năm 2010 tăng mạnh hơn dự báo.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản lo ngại về phát triển quân sự của Trung Quốc.
Báo chí Mỹ nhìn nhận sai lầm đã loan tin quá nhiều về ý định đốt kinh Koran của mục sư Terry Jones, nhà báo Võ Thành Nhân tường thuật từ Washington.
Kính thưa quý vị, Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về sự thiếu nhất quán và thiếu minh bạch trong chính sách kinh tế. Trong báo cáo hàng năm về kinh tế Việt Nam được công bố hôm thứ Tư vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã chỉ trích sự thiếu nhất quán và thiếu minh bạch trong chính sách kinh tế của Việt Nam, và cho rằng điều này có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng, hệ thống tài chính cũng như sự tin cậy của thị trường. Bên cạnh đó, theo giới chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế, chính phủ Việt Nam đề ra quá nhiều mục tiêu, khiến cho thị trường nghi ngờ về khả năng thực hiện những mục tiêu này. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày hôm qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã bác bỏ những lời chỉ trích nói trên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho rằng đây là một báo cáo thiếu chính xác. Ông Phạm Gia Khiêm khẳng định rằng, khi xảy ra khủng hoảng toàn cầu, một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, và ưu tiên thứ hai là bảo đảm sự minh bạch. Về phần các chuyên gia kinh tế, trả lời phỏng vấn của anh Vũ hôm nay từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định về những chỉ trích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế liên quan đến chính sách kinh tế Việt Nam.
Tôi cho rằng ý kiến của IMF và họ có cơ sở, bởi vì trong cái thời gian vừa qua, chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam thường là thay đổi một cách khá là đột ngột. Cái chuyện mà hiệu chỉnh chính sách là một cái chuyện cần thiết, nhưng nói một đằng, sau một ít thời gian lại làm hoàn toàn ngược lại. Thì cái đó không phải là một cái biện pháp tốt để cải thiện lòng tin, mà lòng tin đối với giới doanh nghiệp cũng như là những người kiến tạo thị trường rất là quan trọng. Người ta phàn nàn rằng chính phủ Việt Nam đặt ra quá nhiều mục tiêu, thực sự rất là nó có rất là nhiều vấn đề phức tạp, mà những cái mục tiêu có khi nó là mâu thuẫn với nhau. Thì khi các cái mục tiêu đấy mâu thuẫn với nhau, lẽ ra là phải đặt một số mục tiêu căn bản thôi, và nhất quán bám theo những mục tiêu đó. Thì mình đề ra quá nhiều mục tiêu, và đến khi thấy một mục tiêu này nó không đạt được, thì lúc đó là phải thay đổi chính sách, hoặc là có cái chuyện là tiền hậu bất nhất. Và cái đó đúng là nó làm cho thị trường rất là khó phán đoán, và cái tính minh bạch của chính sách cũng như là cái tính có thể tiên đoán được của những quy định là không được tốt. Và cái điều đó là cái điều mà sẽ làm cho cái nền kinh tế càng khó khăn hơn.
Các chuyên gia IMF cũng khuyến cáo là Việt Nam cần minh bạch hơn những nỗ lực cải cách của chính phủ, và điều này thì Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ngay ngày hôm qua cũng đã phản bác lại và cho rằng là cái bản báo cáo của IMF là không cập nhật và Việt Nam vẫn cố gắng minh bạch hóa cái chính sách cái kinh tế vĩ mô. Thưa ông có bình luận gì về cái phản ứng của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ạ?
Tôi nghĩ là đấy cũng không có cái gì là lạ, bởi vì cái quan niệm về minh bạch của các bên có thể là rất là khác nhau, cũng như là quan niệm về dân chủ chẳng hạn, thì ở đây người ta nói là người ta rất là dân chủ, dân chủ gấp ngàn lần ở những nơi khác. Thực sự tức là Việt Nam mà muốn phát triển, muốn có một hội nhập vào với quốc tế, muốn cho nền kinh tế Việt Nam thực sự phát triển bền vững, thì tôi nghĩ tức là như là không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà kể cả các quan chức Việt Nam cũng sẽ phải nói chung một ngôn ngữ, tức là cùng một khái niệm. thì ở Mỹ, ở bên Tây Âu, ở Đông Nam Á cũng phải hiểu theo một nghĩa như nhau. Rất đáng tiếc, khá là nhiều các cái quan niệm, các cái khái niệm ở Việt Nam thì nó không giống như là ở những nơi khác. Cái chuyện mà minh bạch về chính sách, minh bạch về thông tin, hiểu theo nghĩa chung của nhân loại thì tôi nghĩ là gì, là Việt Nam cũng đã làm được khá nhiều, cũng phải ghi nhận, tức là gì, là thành tích của chính quyền là đã làm được khá nhiều, minh bạch hơn trước rất là nhiều. Nhưng minh bạch so với cái nhu cầu phát triển của đất nước, minh bạch so với cái hoàn cảnh chung của quốc tế thì còn rất là kém. Cho nên là nói rằng Việt Nam rất là minh bạch thì tôi nghĩ rằng đấy chẳng qua chỉ là cái sự biện bạch mà thôi.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Quang ạ.
Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cấp trực thăng HU-1. Hôm qua, mùng 9 tháng 9, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng Richard Gainey, cho biết đang chuẩn bị giúp Việt Nam tân trang lại máy bay trực thăng loại HU-1, còn lại sau cuộc chiến với Việt Nam trước đây. Quan chức này cũng cho biết thêm trong năm 2010 Hoa Kỳ cấp 1,3 triệu đô la cho chương trình củng cố quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam, tức là tăng thêm 500.000 đô la so với năm ngoái. Tướng Gainey cho biết khoản ngân sách nói trên sẽ chủ yếu được sử dụng cho chương trình đào tạo Anh ngữ cho lực lượng an ninh và sửa chữa nâng cấp loại máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ để làm phương tiện cứu trợ nhân đạo và cứu hộ. UH-1 là loại máy bay trực thăng chiến đấu được trang bị súng máy, súng phóng rocket và phóng lựu. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, loại trực thăng này đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh chiến đấu của các cuộc hành quân của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Sau khi kết thúc chiến tranh năm 1975, Mỹ đã buộc phải để lại một số lượng không ít các loại vũ khí khí tài, trong đó có máy bay trực thăng UH-1. Từ đó đến nay, loại trực thăng trên đã bị hỏng hóc nhiều, cần phải được sửa chữa nâng cấp. Trong thời gian gần đây, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng. Tháng 12 năm ngoái, nguyên Phó Đô đốc Hải quân Mỹ này đã rút về làm việc cho cơ quan Hợp tác An ninh Bộ Quốc phòng, cho Reuters biết sắp tới có thể Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho quân đội Việt Nam máy bay tuần dương và hệ thống radar theo dõi bờ biển.
Hai thanh niên bị lính bắn chết ở Miến Điện gây lo ngại xảy ra rối loạn. Hai thanh niên đã bị các sĩ quan quân đội Miến Điện bắn chết tối thứ Bảy vừa qua ở khu vực phía bắc Rangoon và đã được chôn cất một cách vội vã hôm thứ Ba, theo lời các nhân chứng. Một buổi lễ tưởng niệm hai nạn nhân sẽ được tổ chức ngày mai dưới sự canh gác chặt chẽ. Hai thanh niên nói trên đã thiệt mạng trong một vụ cãi vã sau khi xe taxi của họ đụng với xe mô tô của hai sĩ quan quân đội. Theo tường thuật của tờ báo chính thức New Light of Myanmar, một trong hai sĩ quan đó đã đi gọi các quân nhân khác đến và một trong những quân nhân này đã nổ súng bắn chết hai thanh niên. Tờ báo khẳng định đây chỉ là vụ va chạm giữa những kẻ say rượu trên đường phố, chứ không phải là đánh nhau giữa quân đội với dân chúng. Vào lúc chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên từ 20 năm qua, và chính quyền quân sự đang cố tránh mọi biểu tình phản đối, vụ nói trên khiến họ lo ngại xảy ra rối loạn. Tờ báo New Light of Myanmar tố cáo một âm mưu nhằm khai thác vụ này, khẳng định rằng nhân dân sẽ giúp nhà nước dẹp trừ những thành phần kích động biểu tình nhằm mục đích chính trị.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Theo AFP, ngày hôm qua, mùng 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo, từ nay đến cuối năm có thể Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sẽ tới thăm Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, lẽ ra ông Robert Gates đã tới Bắc Kinh, nhưng cuối cùng chuyến đi bị hủy bỏ vì phản ứng của Trung Quốc trong việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc đã đánh tiếng cho Bộ Quốc phòng Mỹ biết lúc này là thời điểm thuận lợi cho chuyến viếng thăm. Hồi đầu năm nay đã phát sinh một loạt các bất đồng khiến quan hệ Trung Mỹ trở nên khá căng thẳng. Đó là việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, rồi đến việc Washington tiếp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Geoff Moran cho rằng bây giờ dường như Bắc Kinh đã sẵn sàng đưa ra lời mời mới cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nếu có lời mời chính thức thì chuyến đi của ông Robert Gates sẽ được tiến hành trước cuối năm nay. Theo nhận định của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moran thì việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước là điều cốt yếu để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc dự kiến vào đầu năm tới.
Tại Hoa Kỳ, mục sư Tin Lành Terry Jones tuyên bố từ bỏ ý định đốt kinh Hồi giáo Koran. Bản tin của AFP ngày hôm nay cho biết là trên đài ABC, mục sư Tin Lành Terry Jones tuyên bố, xin trích, trước mắt, ông có ý định không đốt kinh thánh Hồi giáo Koran từ trong nguyên văn, sau khi đã do dự vào ngày hôm qua, với lý do là mục sư Jones nghĩ rằng giáo sĩ Hồi giáo của bang Florida, Muhammad Musri, sẽ giữ lời hứa để đứng ra làm trung gian, di rời địa điểm xây dựng một trung tâm văn hóa Hồi giáo đi nơi khác, thay vì xây dựng ngay tại khu thương mại World Trade Center ở New York như dự kiến ban đầu. Mục sư Terry Jones thuộc nhà thờ Tin Lành Dove World Outreach Center tại thành phố Gainesville ở bang Florida vào ngày hôm qua đã nhiều lần thay đổi ý kiến về kế hoạch đốt 200 cuốn kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây để phản đối kế hoạch xây dựng một trung tâm văn hóa Hồi giáo ngay gần khu vực Ground Zero tại New York. Ground Zero là nơi mà cách nay đúng 9 năm Al-Qaeda đã tấn công vào tòa tháp đôi làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng. Ý đồ đốt kinh Koran của mục sư Jones đã bị cả thế giới lên án mạnh mẽ. Ngày hôm qua tại Afghanistan, hàng ngàn người đã tập hợp trước căn cứ quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương để phản đối ý đồ của mục sư Tin Lành Terry Jones. Có nơi, người biểu tình đã đốt cờ Mỹ. Đại diện Hồi giáo tại Thánh địa Mecca cũng coi đây là một ý định có thể khuyến khích các hành vi khủng bố. Về phần mình, Tổng thống Indonesia, nước Hồi giáo đông dân nhất địa cầu, coi đây là một mối đe dọa cho hòa bình và an ninh của thế giới. Thủ tướng Malaysia lo ngại đốt kinh Hồi giáo sẽ càng làm dấy lên công phẫn của người theo đạo Hồi ở khắp mọi nơi, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh đốt kinh thánh là một việc làm xúc phạm đến tôn giáo và hòa bình. Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol đang được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ xảy ra bạo động trong trường hợp mục sư Terry Jones của nhà thờ Tin Lành Gainesville duy trì ý định đốt kinh thánh Hồi giáo Koran.
Pháp xuống giọng với Romani trên vấn đề trục xuất người Rome nhưng quay sang chỉ trích châu Âu. Kế hoạch trục xuất người di cư Rome của Pháp trong mấy ngày qua đã liên tiếp gặp phải sự phản đối gay gắt từ Romani cũng như của Liên hiệp châu Âu. Nghị viện châu Âu hôm qua đã yêu cầu Paris ngừng ngay lập tức kế hoạch trục xuất người Rome. Hôm nay, Quốc vụ Khanh nhà nước phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Pierre Lelouch, cho biết rằng nghị viện châu Âu đang tự làm mất uy tín của mình sau nghị quyết đưa ra hôm qua về vấn đề người Rome. Ngày hôm qua, trong chuyến công tác tại Bucharest, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Pháp Éric Besson và ông Pierre Lelouch đã đi đến quyết định với chính quyền Romania cùng tiến hành phối hợp với Liên hiệp châu Âu tìm cách cải thiện điều kiện sống của người Rome và nguồn tài chính hỗ trợ cần thiết giúp họ hồi hương. Tại Bucharest, hai quan chức cao cấp của Pháp vẫn khẳng định tiếp tục kế hoạch trục xuất người Rome cũng như người nhập cư trái phép vào Pháp. Chuyến làm việc của hai quan chức Pháp tại Romania đã diễn ra không căng thẳng như dự báo, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Từ Bucharest, thông tín viên Liculescu Luca tóm lược phản ứng của dư luận báo chí Romania.
L'orage est passé, s'exclame la presse roumaine. La visite de Pierre Lelouch et d'Éric.
Báo chí Roumanie đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì giông tố cũng đã qua. Chuyến đi của hai ông Pierre Lelouch và Éric Besson đã không diễn ra quá căng thẳng như dự báo. Trên vấn đề người di cư Rome, hai nước vẫn có thiện chí hợp tác hơn là đối đầu. Nhật báo Adevarul nhận định, như vậy là tốt hơn vì không nên để một vấn đề cá biệt phá vỡ tình hữu nghị vốn có từ 200 năm nay giữa hai dân tộc. Tờ báo trên mạng Hot News phân tích phát biểu của các quan chức Pháp và đưa ra nhận xét rằng vấn đề nằm trong các chi tiết. Cách đây vài tháng, ông Pierre Lelouch đã dọa hoãn việc xin gia nhập khối Schengen của Romania nếu như nước này không tìm được giải pháp cho vấn đề người Rom. Rất may là Liên hiệp châu Âu đã không cho phép nước Pháp thực hiện một tối hậu thư như vậy, và Romania vẫn gia nhập khối Schengen vào năm tới. Có điều là Pháp đã tìm ra được một chi tiết. Theo tuyên bố hôm qua của ông Pierre Lelouch, thì vẫn có thể hoãn việc Romania gia nhập khối Schengen nếu như các cải cách tư pháp của nước này không được áp dụng. Cuối cùng, phóng viên tờ báo kết luận, vấn đề người Rom vẫn còn đó, chưa giải quyết được một cách dứt điểm.
Luca Niculescu, Bucharest, RFI.
kinh tế Nhật Bản trong quý 2 năm nay tăng mạnh hơn dự báo. Vào ngày hôm nay, chính quyền Tokyo vừa công bố một báo cáo về tình trạng kinh tế trong quý 2 vừa qua. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản từ tháng 3 cho đến tháng 6 đã tăng 0,4% so với 3 tháng đầu năm, và tỷ lệ tăng trưởng nói trên như vậy cao hơn 0,3 điểm so với thống kê đã loan báo. Với nhịp độ này, GDP toàn năm của Nhật Bản dự trù tăng 1,5% trong tài khóa 2010, thay vì 0,4% như các dự báo ban đầu. Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì tỷ lệ tăng trưởng của Nhật Bản có thể sẽ lên tới 3% trong năm nay. Thành quả này có được là nhờ vào mức đầu tư của tư nhân và của khu vực sản xuất. Trong quý 2 vừa qua, tổng đầu tư của các doanh nghiệp đã tăng 1,5% so với quý 1. Và theo nhận xét của chuyên gia kinh tế, ông Hiroshi Watanabe thuộc Viện Nghiên cứu Daiwa, thì thành tích này là một tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản vẫn còn rất mong manh và phải đợi đến sang năm thì may ra mới có thể khởi sắc trở lại. Một trong những lý do giải thích vì sao kinh tế Nhật Bản chưa thể nhanh chóng vươn lên là do tỷ giá của đồng yen hiện nay đang quá cao so với euro và nhất là so với đô la, gây thiệt hại cho ngành sản xuất của quốc gia này. Nguyên nhân thứ nhì là đà phục hồi của kinh tế thế giới còn yếu kém, cho nên trong tương lai gần, khu vực xuất khẩu của Nhật Bản cũng chưa thể khởi sắc trở lại. Bên cạnh đó thì còn phải nói đến hiện tượng giảm phát đang đe dọa Nhật Bản. Các yếu tố kể trên khiến các nhà quan sát cho rằng giới đầu tư quốc tế còn tiếp tục thận trọng đối với kinh tế Nhật Bản. Thống kê điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Nhật được đưa ra đúng vào lúc mà Tokyo chính thức công bố kế hoạch kích cầu trị giá 915 tỷ yen tương đương với khoảng 11 tỷ đô la. Mục tiêu của chương trình hỗ trợ kinh tế nói trên nhằm tạo thêm 200.000 việc làm, nâng tỷ lệ tăng trưởng của GDP Nhật Bản cao lên thêm 0,3%. Dẫu sao với tổng sản phẩm nội địa là 1,3 ngàn tỷ đô la trong quý 2, Nhật Bản cũng đã bị Trung Quốc qua mặt để trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới. Và theo AFP, cuộc chạy đua kinh tế cũng như là cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu sẽ là những yếu tố khiến quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh thêm căng thẳng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật lo ngại về phát triển quân sự của Trung Quốc.
Trong bản báo cáo thường niên về quốc phòng được công bố ngày hôm nay, Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, trong bối cảnh vừa xảy ra va chạm giữa hai nước tại khu vực các đảo đang tranh chấp chủ quyền. Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhắc đến những vụ trực thăng của Trung Quốc bay quá gần các chiến hạm Nhật, vụ các tàu ngầm và khu trục hạm Trung Quốc được nhìn thấy gần đảo Okinotori của Nhật vào tháng 4 vừa qua. Đó là chưa kể vụ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc xâm nhập hải phận Nhật Bản vào tháng 11 năm 2004. Bản báo cáo này trách Bắc Kinh là đã không nói rõ về những dự án hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Vào tháng 3 vừa qua, Trung Quốc cho biết sẽ tăng ngân sách quân sự năm nay thêm 7,5%, lên thành 77,9 tỷ đô la. Nhưng theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng chi phí quân sự của Bắc Kinh đã vượt quá 150 tỷ đô la từ năm 2009, nếu tính cả các khoản chi tiêu không được ghi trong ngân sách chính thức. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, sự thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng của Trung Quốc và những hoạt động quân sự của nước này là vấn đề đang gây quan ngại cho khu vực và cộng đồng quốc tế, kể cả Nhật Bản. Báo cáo của Nhật Bản được đưa ra vào lúc các nước trong khu vực ngày càng lo ngại trước những hành động nhằm khẳng định chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh, trong đó có khu vực Biển Đông mà Trung Quốc đang tranh chấp với Việt Nam và một số nước khác. Bản báo cáo cũng được công bố đúng vào lúc giữa Bắc Kinh và Tokyo đang phản đối nhau về vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc với hai tàu tuần duyên Nhật Bản, dẫn đến vụ bắt giữ thuyền trưởng và toàn bộ thuyền viên của tàu Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua. Vụ này xảy ra trên biển Hoa Đông, ở khu vực gần nhóm đảo nhỏ, không có người ở, mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hôm nay Bắc Kinh một lần nữa yêu cầu trả tự do cho toàn bộ các thuyền viên Trung Quốc, và lần thứ ba kể từ khi xảy ra vụ này, đã triệu đại sứ Nhật lên Bộ Ngoại giao. Chủ quyền lãnh hải vẫn là vấn đề rất nhạy cảm trong quan hệ Nhật-Trung, vốn đã không lấy gì là suôn sẻ. Hai cường quốc châu Á này đã bắt đầu thảo luận về việc cùng khai thác các nguồn năng lượng tại khu vực mà vùng đặc quyền kinh tế của hai nước nằm chồng lên nhau. Nhưng các vụ va chạm trên biển thường xuyên gây rắc rối quan hệ giữa hai địch thủ truyền thống. Sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trong vùng biển này đã buộc Nhật Bản xét lại chính sách quốc phòng, với kế hoạch triển khai thêm quân đến các đảo phía Nam. Báo cáo quốc phòng công bố hôm nay cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật mà năm nay sẽ kỷ niệm 50 năm. Hàng chục căn cứ và 50.000 quân Mỹ vẫn là chỗ dựa chủ yếu của Tokyo trước mối đe dọa của Trung Quốc.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị bằng mục điểm báo với nội dung nhận ra thất bại của mô hình Cuba Fidel Castro ủng hộ cải cách. Tiếp đó là tạp chí điện ảnh, cuộc tranh luận xung quanh bộ phim Ikle Bunmi, người nhớ lại tiền kiếp của đạo diễn Thái Lan Apit Chaipong, giải cành cậu vàng liên hoan Cannes 2010, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu với nội dung do biến đổi khí hậu, khả năng hấp thụ CO2 của hệ thực vật ngày càng giảm, Đức Tâm biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với nội dung báo chí Mỹ nhìn nhận sai lầm đã loan tin quá nhiều về ý định đốt kinh Koran của mục sư Jerry Jones. Nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington trả lời phỏng vấn của Thanh Hà.
Vào lúc mục sư tin lành Terry Jones còn mập mờ về ý đồ đốt kinh thánh Koran, ngành truyền thông Hoa Kỳ đang rút kinh nghiệm từ việc đã vô tình quảng bá cho một kẻ cuồng tín như mục sư Jones. Đài CNN và Fox của Mỹ cho biết sẽ không phát đi bất kỳ một hình ảnh nào nếu như mục sư Terry Jones duy trì ý đồ đốt kinh thánh Koran. Từ thủ đô Washington, nhà báo Võ Thành Nhân cho biết thêm chi tiết.
Thưa là được biết vào lúc chiều thứ năm ngày hôm qua đó, ở tại Gainesville thì có một cái buổi họp báo rất là lớn đến để mà xem coi cái ông Terry Jones, ông quyết định như thế nào. Thì ông ta tuyên bố rằng ông ta có được một cái sự liên hệ với lại một nhóm người của phe ông Rao, là cái nhóm mà bảo trợ để mà xây dựng một cái nơi cơ sở thờ phượng của người Hồi giáo ở gần Ground Zero, có nghĩa là nơi mà hai tòa nhà của New York đã bị đánh sập vào năm 2001 đó. Thì ông ta di gót được sự liên lạc và cái trung tâm đó sẽ được dời ra khỏi New York để mà xây cất. Do đó nên ông ta sẽ không có đốt kinh vào lúc ngày 11 tháng 9, tức là vào ngày thứ Bảy sắp tới đây. Vấn đề đốt kinh hay không đốt kinh, người ta cho rằng đó là vì lý do là ông Terry Jones là một người mà người ta nghĩ rằng không có đáng để mà lắng nghe, không có cung cách của một nhà truyền giáo. Tối hôm qua thì chúng tôi được biết rằng là những nhà truyền thông của Hoa Kỳ hoặc là những nhà về nghiên cứu về chính sách của Hoa Kỳ, ngay cả của đảng Dân Chủ lẫn của đảng Cộng Hòa, hoặc là một số người từng là cố vấn cho những tổng thống, họ cho rằng ông Terry Jones là một người không xứng đáng để chúng ta lắng nghe, và giới truyền thông Hoa Kỳ đã vô tình làm lợi cho ông ta trước công chúng, hoặc là làm lợi cho ông ta về vấn đề mà tên tuổi của ông ta hay là nhà thờ của ông ta. Do đó nên họ nghĩ rằng là những cái tiên liệu của họ thì họ không có đặt cái vấn đề là cái ông này đốt kinh hay không đốt kinh, mà họ đặt vấn đề là nếu mà ông này vi phạm một số vấn đề mà có bất lợi cho vấn đề an ninh quốc gia thì sẽ có những cái toán đặc cách về vấn đề an ninh, giống như FBI họ sẽ có những cái can thiệp ngay lập tức nếu mà để cho chuyện nó xảy ra. Và cái chuyện đốt kinh là một cái vấn đề mà người ta nghĩ rằng là xúc phạm tới bất cứ một cái tôn giáo nào, cho dù không phải là đốt kinh của Koran mà đốt kinh của bất cứ một cái tôn giáo nào tại Hoa Kỳ, cũng là những điều xúc phạm, và những điều xúc phạm như vậy là không thể chấp nhận được và không cần thiết để mà phải làm. Cho nên người ta nghĩ rằng kế hoạch đốt kinh của ông Terry Jones là một cái hành động mà người ta không nói là ngu xuẩn, nhưng mà người ta nghĩ rằng đó là một hành động không phải là một chánh kiến. Do đó nên vấn đề này cần phải được xét lại, và xét lại nhiều nhất là của giới truyền thông ở tại Hoa Kỳ.
Dạ, thưa anh, như vậy thì giới truyền thông đã rút ra được những cái bài học nào, và tới đây thì họ chủ trương sẽ loan tin như thế nào về cái sự vụ này ạ?
Mãi cho tới khuya ngày tối hôm qua thì những nhà truyền thông của Hoa Kỳ, đặc biệt giới truyền thông mà người ta cho rằng đưa tin lẹ nhất và nhanh nhất, ngay cả trong vấn đề mà họ nghĩ rằng là khi mà một cái người giống như ông Terry Jones mà tìm cách để mà lợi dụng truyền thông như vậy đó, thì chúng ta đã mắc một cái lỗi lầm rất là lớn, là chúng ta không nhận định được những cái người này có một cái vị trí nào ở trong xã hội, hoặc là có nghĩa là nghiên cứu về những cái việc làm của ông ta như vậy có chính đáng hay không. Do đó nên khi đưa một cái tin như vậy thì vô tình làm hại cho quân đội của Hoa Kỳ. Chính quân đội của Hoa Kỳ và ngay cả những nhà chính trị của Hoa Kỳ khi mà lên tiếng, ngay cả Tổng thống Obama lên tiếng, ngay cả bà Sarah Palin lên tiếng, hay là những người cựu ứng cử viên Tổng thống như ông Mitt Romney, hay là bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton lên tiếng. Những lời lên tiếng như vậy đó vô tình làm hại nhiều hơn là làm lợi. Giống như chúng ta bị mắc một cái bẫy của ông Terry Jones là chúng ta nhảy vào một cái vòng tranh luận về vấn đề chính trị của việc làm của một cái người mà người ta nghĩ là người đó có nhiều một cái lỗi lầm về vấn đề thần quyền nhiều quá và có thể đi ngược lại với lại cái quyền lợi của người Hoa Kỳ. Do đó nên trong tương lai những giới truyền thông của Hoa Kỳ họ phải xem xét lại thật là kỹ khi mà họ muốn đi một cái đinh như vậy hoặc là đi một cái đinh thật lẹ như vậy và có cái làm tác hại nguy hiểm cho quân đội của Hoa Kỳ hiện nay đóng khắp nơi trên thế giới, hoặc là nhân viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang ở các tàu đại sứ ở tại những quốc gia mà có nhiều người đạo Hồi giáo. Đây là một cái việc làm mà trong tương lai họ sẽ tránh và sẽ không phải mắc phải lần nữa.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói đến cái phản ứng của báo giới, của các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ, thế còn nhìn chung thì dư luận Mỹ có cái thái độ như thế nào trước những cái tuyên bố, rồi trước những cái sự thay đổi ý kiến của mục sư Terry Jones thưa anh?
Dạ thưa, thì được biết là tất cả những cái người ở Hoa Kỳ đó thì họ tin vào cái quyền của người Hoa Kỳ, tức là họ có một cái quyền tự do. Nhưng mà cái quyền tự do không phải là cái quyền tự do để mà làm hại cho cái đất nước Hoa Kỳ. Do đó nên họ không đồng ý với ông Terry Jones và họ không đồng ý trong một cái kế hoạch mà đốt kinh của những người theo những cái tôn giáo. Vì họ cho rằng đó là những người theo đạo Muslim không có nghĩa là những người xấu, mà chúng ta phải tập trung vào hai thành phần Al-Qaeda và Taliban là những người mà có khả năng tạo những cuộc khủng bố hoặc là những người có khả năng để mà làm nguy hiểm cho đất nước của Hoa Kỳ, chứ không phải là những người đạo Hồi giáo. Do đó nên đốt kinh Koran là một việc sai lầm.
Trong cái bối cảnh mà nước Mỹ đang chuẩn bị kỷ niệm 9 năm cái biến cố 11 tháng 9, thì cái dư luận bài đạo Hồi ở Hoa Kỳ, theo chỗ quan sát của anh, thì có đang dấy lên hay không ạ?
Ở Hoa Kỳ thì người ta không bài đạo Hồi, nhưng mà người ta bài bác cái việc mà người theo đạo Hồi đang tìm cách để mà kết một cái trung tâm, gọi là trung tâm về tôn giáo của đạo Hồi, ở một cái nơi mà người ta nghĩ rằng sẽ có những cái sinh hoạt về văn hóa của đạo Muslim ở ngay chỗ Brown Zero, thì người ta nghĩ là cái việc làm đó nó không đúng. Có thể là chúng ta dời lại một trung tâm khác ở một cái nơi nào khác, ở xa hơn, ở cái nơi trung tâm của hai tòa nhà đã bị đánh sập, thì như vậy thì sẽ ít có bị cái sự phản ứng của người dân Hoa Kỳ. Vì lý do là người dân Hoa Kỳ không muốn rằng là những người có đạo Hồi mà là những người khủng bố đã đánh phá hai tòa nhà sập đó và đã giết chết khoảng 4.000 người Hoa Kỳ vô tội ngay chỗ đó, thì họ có vẻ họ không thích. Nhưng mà tập trung trở lại thì họ vẫn nghĩ rằng là vấn đề không phải là đạo Hồi, mà vấn đề là chúng ta phải tập trung vào những người xấu, mà những người xấu đó có đạo Hồi, cũng giống như tất cả những tôn giáo thì chúng ta cũng có những người tốt và những người xấu. Do đó nên họ nghĩ rằng cái vấn đề mà quyết định cất một cái trung tâm như vậy đó, nó không tốt. Nhưng mà chúng ta không có chống đạo Hồi, mà chúng ta chống những người Taliban hay là chúng ta chống những người Al-Qaeda.
Trong cái bối cảnh mà sắp sửa tới 11 tháng 9 đó, thì các cái biện pháp an ninh ở Mỹ có được tăng cường hay không?
Khi mà chúng ta nói tăng cường về an ninh đó, vào những dịp 11 tháng 9 như vậy đó, thì Hoa Kỳ có những cái chuẩn bị về an ninh. Và đặc biệt hôm nay thì họ cho rằng vấn đề an ninh họ tăng cường. Lý do là tại vì có những cái phản ứng, hai phản ứng. Phản ứng thứ nhất là của người dân Hoa Kỳ về vấn đề chống lại cái việc xây dựng một cái trung tâm của Hồi giáo tại Ground Zero, và vấn đề thứ hai là vấn đề đốt kinh Koran. Do đó nên vấn đề an ninh họ tập trung ở ngoài nước Mỹ nhiều hơn là ở tại Hoa Kỳ. Ngoài nước Mỹ là lý do là tại vì họ nghĩ là những quốc gia Hồi giáo có thể có những phản ứng mạnh, có thể có những cuộc biểu tình để chống lại vấn đề đốt kinh Koran. Do đó nên sau đó nó sẽ đưa ra một cái tình trạng là người ta chống người Hoa Kỳ ở tại các quốc gia đó, có nghĩa là có những cái sự nổi loạn để mà chống lại, thì những nỗi loạn nguy hiểm, ngay cả người dân Hồi giáo họ có thể chống được cái người Hoa Kỳ. Do đó nên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những lực lượng an ninh của Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới đều được cảnh báo rằng phải bảo vệ những nhân viên và là những binh sĩ của họ đồn trú tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt những nước có người Hồi giáo. Và riêng tại Hoa Kỳ thì chúng tôi thấy rằng vấn đề tăng cường về vấn đề an ninh ở tại các thành phố mà chúng tôi đang được sống thì không có được xin sự cảnh báo giống như những cảnh báo ở ngoài quốc hiện nay.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân đã trả lời chúng tôi từ Washington.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Ivy xin cảm ơn quý vị vừa đến với chúng tôi trong phần 1 của chương trình. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về sự thiếu nhất quán và thiếu minh bạch trong chính sách kinh tế.
Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cấp trực thăng UH-1 còn lại từ chiến tranh.
Hai thanh niên bị lính bắn chết ở Miến Điện gây lo ngại xảy ra bạo loạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Trung Quốc trước cuối năm.
Tại Mỹ, mục sư tin lành Terry Jones tuyên bố từ bỏ ý định đốt kinh Hồi giáo Koran.
Bị châu Âu chỉ trích về việc trục xuất người du cư gồm Pháp dịu giọng với Romania.
Kinh tế Nhật Bản trong quý 2 2010 tăng mạnh hơn dự báo.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật lo ngại về sự phát triển quân sự của Trung Quốc.
Và ngay sau đây là mục điểm báo của Trọng Thành. Với chủ đề qua việc nhìn nhận thất bại mô hình Cuba, Fidel Castro ủng hộ cải cách.
Điểm báo.
Tờ Le Figaro trang quốc tế hôm nay chạy hàng tựa khi Fidel Castro nghi ngờ chính học thuyết của mình với nhận định. Líder Maximo, nhà lãnh đạo tối cao của Cuba, thừa nhận rằng mô hình của Cuba đã thất bại. Tờ báo khẳng định đây là một dấu hiệu tích cực đối với cuộc cải cách đang diễn ra tại Cuba.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, 84 tuổi, rời khỏi chức vụ đứng đầu nhà nước từ năm 2006 vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Giải thích với nhà báo Jeffrey Goldberg của tạp chí Mỹ The Atlantic, Fidel Castro nói rõ, mô hình Cuba không còn vận hành được nữa. Theo mô tả của nhà báo Goldberg, trong cuộc phỏng vấn này, ông Fidel Castro tỏ ra khỏe mạnh. Nhà báo của The Atlantic cho biết, lãnh đạo Cuba đã dùng bữa sáng với một chút cá, bánh mì chấm dầu ô liu và uống một ly rượu vang.
Tuy lui khỏi chức vụ đứng đầu nhà nước, các suy nghĩ của Fidel Castro vẫn thường xuyên được đưa lên nhật báo chính thức của Đảng Cộng sản, Rama. Cho đến cách đây 2 tháng, quan điểm của ông không thay đổi với những chỉ trích chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, đột nhiên, từ đầu tháng 7, nhà lãnh đạo tối cao của Cuba lại xuất hiện liên tục trước công chúng và nói chuyện trực tiếp trên truyền thông. Sự trở lại của Fidel Castro tương ứng với sự nới lỏng của chế độ Cuba hiện nay, với việc hàng chục tù nhân chính trị được phóng thích qua trung gian của Giáo hội Công giáo Cuba. Trong tháng 7, các phát biểu của Fidel Castro chỉ liên quan đến tương lai của nhân loại, như lên án sự hung hăng của Hoa Kỳ đối với Iran và Bắc Triều Tiên, và cảnh báo một nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, Fidel không hề phát biểu gì về tình hình tại Cuba. Cuộc phỏng vấn do The Atlantic tiến hành cho thấy, Fidel đã có một sự tự phê phán thực sự, một thái độ hiếm thấy ở ông. Lãnh tụ Cuba cho rằng, việc ông kích động Liên Xô dùng vũ khí hạt nhân chống lại Hoa Kỳ năm 1962 là không cần thiết. Fidel Castro cũng phê phán Tổng thống Iran đã phủ nhận tội ác diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức. Cách đây một tuần, Fidel Castro thừa nhận với nhật báo là Jordana là đã phạm sai lầm trong việc đàn áp những người đồng tính tại các trại cải huấn cách đây 3 thập kỷ.
Sự xuất hiện trở lại của Fidel Castro hồi đầu tháng 7 được giới quan sát phỏng đoán theo 2 hướng. Thứ nhất, có thể là sự lên tiếng của Fidel là nhằm ủng hộ cuộc cải cách đang diễn ra. Thứ hai, cũng có thể là do bất hòa với người em đang nắm quyền kế vị. Fidel lên tiếng để bảo vệ quan điểm chính thống của cách mạng Cuba. Những tuyên bố của Fidel Castro mấy ngày gần đây khẳng định hướng giải thích thứ nhất là đúng, chế độ Cuba đang đi theo hướng cải cách và Fidel ủng hộ sự thay đổi này.
Quốc hội Cuba trong một phiên họp thường lệ vào tháng 8 đã thông qua một số cải cách. Quyết định rất khó khăn cắt giảm 2 triệu người làm việc trong biên chế nhà nước đã được thông qua. Những người bán hoa cỏ rong từ đây có thể hoạt động tự do với việc chấp nhận trả 5% thuế trên thu nhập. Dịch vụ cắt tóc và lái taxi bắt đầu được tư nhân hóa từ mấy tháng gần đây. Tuy nhiên, các cải cách kể trên vẫn là quá ít ỏi so với các thách thức kinh tế đặt ra trước một đất nước Cuba đang kiệt quệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, người láng giềng phương Bắc của Cuba, Lâm Mông đầu hôm nay có bài Barack Obama hướng chính sách kinh tế sang cánh tả. 2 tháng trước của bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ chọn biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy kinh tế và tấn công vào chế độ thuế đặc biệt. Bài viết do đặc phái viên của tờ báo gửi về từ New York.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC được truyền đi ngày hôm qua, Tổng thống Obama thừa nhận, nếu như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ trở thành một dịp để cử tri bày tỏ thái độ về tình trạng kinh tế hiện nay của nước Mỹ, thì các ứng cử viên đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ gánh lấy thất bại. bởi vì tất cả các cử tri đều cho rằng nền kinh tế Mỹ hiện tại lẽ ra phải khá hơn.
Mục tiêu của Tổng thống Mỹ khi tuyên bố các điểm mới trong chính sách kinh tế vào thời điểm bản lề của các thay đổi trong chính trường Mỹ là nhằm thuyết phục công luận rằng đối lập Cộng hòa thể hiện quan điểm của những người giàu nhất nước Mỹ và thu hút các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời huy động được những người thuộc cánh dân chủ nhưng đang bị nỗi thất vọng chi phối. Tuy nhiên, tại một ngôi trường thuộc ngoại ô thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, ngày 9 tháng 9 2010, Tổng thống Mỹ đã không nêu ra được gì rõ hơn nhiều về chương trình 50 tỷ đô la chi phí công trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong vòng 6 năm tới. Theo Lâm ông, chỉ có một điểm mới là Tổng thống Obama thể hiện sự cương quyết đi theo quan điểm của cánh tả trong Đảng Dân Chủ. Cụ thể là không chỉ tăng cường các chi phí công mà còn thay đổi về cơ bản chế độ thuế hiện nay nhằm đem lại lợi ích nhiều hơn cho các thu nhập có từ lao động và làm giảm đi lợi nhuận có từ vốn. Cũng ngày thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã xuất bản các báo cáo thường kỳ cho thấy các biện pháp mới kể trên do Tổng thống đưa ra ít có khả năng tác động nhiều đến nền kinh tế Mỹ trong thời gian trước mắt, cũng có nghĩa là trước cuộc bầu cử. Nhìn sang nước Nhật, tờ Le Figaro đăng lại bài viết của New York Times với nhan đề "Tại Nhật Bản, chủ nghĩa bài ngoại đang lên tiếng mạnh mẽ. Thất vọng vì sự suy thoái kinh tế và chính trị của đất nước, rất nhiều thanh niên Nhật tập hợp nhau lại qua các mạng Internet và tổ chức các cuộc biểu tình chống lại người Triều Tiên và các nhóm người nước ngoài khác. Một trong những nhóm phát triển mạnh là Jaitokukai, tên đầy đủ có nghĩa là các công dân không tha thứ cho những ưu tiên đặc biệt dành cho những người Triều Tiên tại Nhật.
Khi mới ra đời cách đây 3 năm rưỡi, chỉ có 25 thành viên sáng lập, Jaitokukai nay đã thu hút được 9.000 thành viên. Lãnh đạo của nhóm là Makoto Sakurai, 38 tuổi, làm việc trong ngành thuế, khẳng định rằng Jaitokukai không phải là tổ chức phân biệt chủng tộc và phát xít mới. Tuy nhiên, thủ lãnh của nhóm này khẳng định mẫu mực của Jaitokukai chính là phong trào Tea Party, một phong trào chính trị cực đoan của Hoa Kỳ. Thủ lãnh Makoto Sakurai đã nghiên cứu kỹ các cuộc biểu tình của Tea Party và đồng cảm với tình cảm của phong trào này, đặc biệt là tình cảm chống lại người nước ngoài và các nhà chính trị cực tả.
Chiến lược của phong trào này là gây ra các hoạt động gây sốc để thu hút sự chú ý của công luận. Bài báo mô tả một cuộc biểu tình diễn ra trước cửa một trường học và trước cửa nhà của một nữ sinh Philippines 14 tuổi để yêu cầu cô gái phải rời khỏi lãnh thổ Nhật sau khi cha mẹ của cô đã bị trục xuất vì hết hạn visa. Để kết thúc mục điểm báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nhận định của Lâm Ông về một hiện tượng đặc biệt của nền kinh tế thế giới. Trong một môi trường kinh tế bất ổn hiện nay, đồng tiền phong của Thụy Sĩ, đất nước của đồng hồ, sô-cô-la và ngân hàng trở thành địa chỉ an toàn đối với các nhà đầu tư. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, đồng phong tăng giá lên đến mức cao nhất 1,2776 franc Thụy Sĩ ăn 1 euro. Như vậy đồng franc Thụy Sĩ đã tăng giá 15% kể từ đầu năm tới nay. David Dedouche, chiến lược gia của tổ chức Société Générale nhận định, đồng franc Thụy Sĩ là nơi đầu tư ít mạo hiểm nhất trong số các đồng tiền mạnh hiện nay. Tại Thụy Sĩ nền tài chính công lành mạnh, khuôn khổ thể chế mang lại sự tin tưởng, nền kinh tế không chịu sự suy thoái như đa số các nước khác. Tuy nhiên, đồng franc Thụy Sĩ tăng giá cũng có nhiều hệ quả xấu. Nếu như xu thế này tiếp diễn, xuất khẩu Thụy Sĩ sẽ bị sụt giảm, bên cạnh đó là ngành du lịch. Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ buộc phải chuyển một bộ phận sang khu vực đồng euro và khoảng 30.000 việc làm sẽ bị đe dọa. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã ra tay với việc tung tiền ra mua euro. Số dự trữ ngoại tệ của Thụy Sĩ đã tăng từ 56 tỷ franc Thụy Sĩ lên 239 tỷ franc trong vòng mấy tháng đầu năm 2009. Tuy nhiên, vì không thể ảnh hưởng được gì đến thị trường trao đổi tiền tệ khổng lồ, Thụy Sĩ đã buộc phải ngưng lại việc mua euro này. Theo các chuyên gia, đồng tiền Thụy Sĩ sẽ còn tiếp tục tăng giá. Trong giới chính trị, nhiều người đặt câu hỏi xu thế này sẽ đi tới đâu? Theo giám đốc nghiên cứu của Hone NC, đa số thầm lặng tại Thụy Sĩ ủng hộ một chính sách tiền tệ độc lập, cũng giống như bí mật ngân hàng vậy. Sau đây là tạp chí điện ảnh của FFI. Chủ đề hôm nay là cuộc tranh luận xung quanh bộ phim Uncle Bunmi, người nhớ lại tiền kiếp của đạo diễn Thái Lan Apit Chakpong Wirasethakul. Giải Canh Cọ Vàng Liên Hoan Cannes 2010, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Trong tuần qua, bộ phim Uncle Bunmi Who Can Recall His Past Life tạm dịch là Người Nhớ Lại Tiền Kiếp của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Wirasethakul đã ra mắt khán giả Pháp 3 tháng sau khi phim này đoạt giải Cành Cọ Vàng một cách bất ngờ tại Liên Hoan Cannes 2010. Bộ phim tiếp tục gây chia rẽ trong dư luận kể cả giới phê bình lẫn người xem. Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Thái Lan có mặt trên bảng vàng các liên hoan quốc tế. Năm nay 40 tuổi, Apichapong tốt nghiệp trường mỹ thuật Chicago, Hoa Kỳ, rồi bắt đầu quay phim tài liệu và thử nghiệm, kết hợp ngôn ngữ điện ảnh với nghệ thuật sắp đặt âm thanh và video. Năm 2002, anh đã nhận được một giải khuyến khích dành cho bộ phim Blissfully Yours trong khuôn khổ chương trình Asata Haga, một nhãn quan độc đáo tại Liên hoan Cannes. Hai năm sau đó, Apichapong đoạt thêm giải của ban giám khảo Cannes nhờ bộ phim Tropical Malady, căn bệnh nhiệt đới. Này với giải Cành Cò Vàng, đạo diễn người Thái được giới chuyên môn công nhận là một trong những tài năng hàng đầu của làng điện ảnh.
Nếu phải tóm tắt câu chuyện thì bộ phim Người nhớ lại tiền kiếp kể lại những ngày cuối đời của một người đàn ông trung niên bị chứng suy thận. Biết rằng mình sắp chết, ông rời thành phố trở về làng quê để sinh sống. Nhân vật này hồi tưởng lại những kỷ niệm có từ những kiếp trước, gặp lại vong linh của người vợ đã khuất, cũng như đứa con trai đã được đi đầu thai thành thú vật. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp RFI, đạo diễn Apichapong Verajetakul cho biết thêm một số chi tiết.
The film is about remembrance, memory.
Đây là một bộ phim nói về hồi tưởng và ký ức. Tôi đề cập đến những gì mà tôi đã từng trải nghiệm. Uncle Bunmi, nhân vật chính trong phim, bị chứng suy thận. Để tạo dựng nhân vật này, tôi gợi hứng từ một câu chuyện gia đình có thật ở ngoài đời. Bởi vì lúc còn sống, bố tôi mắc phải căn bệnh nan giải đó. Ông tự trần vào năm 2003, vào lúc tôi đang quay bộ phim Tropical Malady. Còn trong phim Người nhớ lại tiền kiếp, các vật dụng mà tôi đã dùng làm hoạt cảnh như cái bàn giấy, chiếc giường gỗ đặt ở trong phòng ngủ, máy lọc máu dành cho những người bị chứng suy thận đều có thật và gợi lại cho tôi hình ảnh của người cha trong những năm tháng cuối đời. Tôi đã có ý tưởng làm phim Uncle Bunmi sau khi tôi đọc được một quyển sách viết về thuyết luân hồi. Theo quan niệm của Đạo Phật, linh hồn con người khi chết chưa chắc gì sẽ được tái sinh thành kiếp người mà có thể đầu thai thành thú vật. Quan niệm đó có thể còn xa lạ đối với người phương Tây nhưng lại rất gần gũi với người phương Đông. Tôi không chờ đợi là khán giả có thể hiểu hết khi xem phim này, vì điều quan trọng đối với tôi là đưa vào trong phim những kinh nghiệm bản thân, những cảm xúc từng trải, sau khi tôi chứng kiến được hoàn cảnh của một con người lâm bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Sự kiện ban giám khảo Liên hoan Cannes đã tán thưởng bộ phim Uncle Bunmi và trao Cành Cọ Vàng cho tác phẩm này, dĩ nhiên là một phần thưởng quý báu, vì đây chỉ là một bộ phim nhỏ, với ngân sách thực hiện rất hạn hẹp. Và do được quay ở trong rừng nên quá trình làm phim đã gặp rất nhiều khó khăn.
Trying to put yourself into the film.
Nhưng mà bên sát, ta ai mà bên nhận.
Để giải thích vì sao Cành Cọ Vàng đã được trao cho Apichapong, đạo diễn Tim Burton, chủ tịch ban giám khảo liên hoan Cannes 2010 khẳng định rằng bộ phim Uncle Bunmi có một ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, hoàn toàn khác biệt với xu thế chủ đạo của điện ảnh thời nay, vốn khai thác một số những bí quyết lôi kéo khán giả vào rạp, lặp đi lặp lại những chủ đề, những công thức vốn đã quá nhàm chán. Thế nhưng bộ phim Uncle Bunmi được người xem đón nhận như thế nào khi ra mắt khán giả ở các rạp tại Pháp? Anh Laurent, một nhà phóng viên nhiếp ảnh cho biết là đã chọn đi xem phim Người nhớ lại tiền kiếp trước hết cũng vì bộ phim giàu tính nghệ thuật.
J'étais à Cannes justement parce que moi je suis photographe à Paris Match. J'ai lu deux trois critiques et je suis très amateur.
Tôi đã được dịp xem phim này tại Cannes vì lúc đó tôi làm việc cho tuần báo Paris Match. Sau khi đọc được một số lời khen của các nhà phê bình điện ảnh, tôi lại càng đâm ra tò mò và tôi nghĩ rằng mình nên đi xem phim để có một nhận xét cá nhân về phim này. Nhìn chung thì tôi thích tác phẩm điện ảnh châu Á, nhất là phim của Thái Lan và của Hàn Quốc. Tư duy cũng như cách đặt vấn đề của các nhà đạo diễn châu Á rất khác với lối làm phim của các đạo diễn Âu Mỹ. Tôi không nghĩ rằng bộ phim của Apichapong sẽ được đại đa số khán giả ở Pháp tán thưởng, bởi vì ngay ở đầu đề, cách dẫn dắt câu chuyện cũng như thể loại của bộ phim đã là những rào cản tâm lý đối với người xem nói chung. Riêng tôi thì tôi rất thích. Cái thế giới tâm linh mà đạo diễn Thái Lan dàn dựng ở trong phim đậm đặc chất thơ, dù chỉ là những cảnh quay đời thường, không cần kỳ xảo, mà bối cảnh vẫn đậm nét siêu nhiên huyền bí. Điều mà tôi cảm nhận được khi xem phim này không phải là nỗi ám ảnh của cái chết, mà là sự trải nghiệm khổ đau của một con người khi biết rằng mình sắp chết.
Thank you. là phim nghệ thuật giàu tính thể nghiệm tìm tòi, cho nên tác phẩm của đạo diễn Apichatpong nổi tiếng là kén chọn người xem. Đối với anh Philip, một khán giả vừa được xem phim này, thì tác phẩm Người nhớ lại tiền kiếp là một sự thách đố ngay cả đối với giới sành điệu.
Parce que c'est la Palme d'Or déjà. Puis je fais une école de cinéma quand j'étais plus jeune, donc j'ai vu quelques films longs.
Tôi chọn xem phim này vì trước hết đây là một tác phẩm đoạt giải Cành Cò Vàng. Theo tôi nghĩ thì bất cứ phim nào đoạt giải Cành Cò Vàng đều đáng được xem, bởi vì bộ phim phải có một cái gì đó thật riêng biệt thì mới được ban giám khảo Liên hoan Cannes vinh danh như vậy. Thời sinh viên, tôi đã từng theo học trường nghệ thuật điện ảnh, cho nên tôi thường có thói quen tìm hiểu và khám phá những tác phẩm độc đáo. Đối với tôi, những bộ phim khó hiểu, có nhịp điệu rất chậm, thời lượng rất dài và đôi khi được quay bằng trắng đen, chẳng có gì là đáng sợ cả. Chẳng hạn như phim của các đạo diễn Wim Wenders hay David Lynch, nhưng quả thật là tác phẩm của đạo diễn Apichatpong thuộc vào hàng khó hiểu nhất. Nó tựa như một bức tranh trừu tượng, mà tùy theo góc độ của người nhìn, mỗi người sẽ có một lối cảm nhận và cách diễn giải khác nhau. Riêng tôi thì tôi không tìm cách lý giải gì cả, vì điều quan trọng không phải là hiểu hết tất cả những điều mà tác giả muốn nói, mà là cái cảm xúc cá nhân, mông lung và bất chợt khi tôi được dịp xem bộ phim này.
Nói như vậy không có nghĩa là phim Người nhớ lại tiền kiếp chẳng có ý tứ gì cả. Cô Christine Lheureux, một nhà làm phim người Pháp, đã từng cộng tác với đạo diễn Apichatpong cho biết cảm nhận của mình sau khi được xem bộ phim Uncle Bomi.
C'est aussi un cinéaste qui veut préserver cette culture qui est en train de disparaître. Il fait beaucoup appel aux contes populaires.
Đạo diễn Apichatpong là một nhà làm phim muốn bảo tồn các truyền thống văn hóa của Thái Lan đang bị mai một. Trong đó có các truyền thuyết dân gian, những câu chuyện cổ tích thường được kể lại ở vùng nông thôn miền đông bắc nước Thái, tức là nguyên quán của nhà đạo diễn. Những truyền thống cúng dường thờ phụng theo đạo Phật hay tín ngưỡng theo thuyết vật linh có thể còn tồn tại ở vùng sâu, vùng xa, nhưng đang dần dần biến mất khi đời sống ngày càng thay đổi theo xu hướng đô thị hóa. Theo tôi, tác phẩm Uncle Bunmi cũng là một ẩn dụ về nền điện ảnh Thái Lan thời nay. Qua đó, đạo diễn Apichatpong chất vấn và đặt lại vấn đề về cách làm phim ở Thái Lan hiện giờ. Ở trong bộ phim Người nhớ lại tiền kiếp, nhân vật chính bị chứng suy thận. Còn trong tác phẩm trước của Apichatpong, các từ phim như Tropical Malady hay Syndrome of a Century đều nhắc đến khái niệm của một hội chứng nan giải, một căn bệnh hiểm nghèo, khó mà cứu chữa. Công nghiệp điện ảnh Thái Lan cũng vậy, khi bắt chước làm những bộ phim thương mại theo kiểu hành động, võ thuật, kinh dị, đều chạy theo thị hiếu của đa số khán giả. Đó là xu hướng chung trong thời kỳ toàn cầu hóa. Nhưng liệu nền điện ảnh Thái Lan có thể thấm nhuận ảnh hưởng Âu Mỹ đến mức nào? Hấp thụ rồi có thể tiêu hóa được hay không? Hay là không sàng lọc được hết để rồi sinh ra chứng suy thận? Theo tôi, đó mới chính là những trăn trở suy tư của đạo diễn Apichatpong với nền điện ảnh nước nhà.
Về phần mình, đạo diễn Pháp Charles Demeaux chia sẻ phần nào nhận xét của cô Christelle Lheureux. Ngoài đời, Charles Demeaux là bạn của đạo diễn Apichatpong, còn được gọi một cách thân mật là Joe. Hai người quen biết nhau và làm việc chung kể từ tác phẩm đầu tay mang tựa đề Mysterious Object at Noon mà đạo diễn người Thái đã cho ra mắt khán giả vào năm 2000, tức là cách nay vừa đúng 10 năm.
Je le décrirais comme un film qui est à la fois très personnel et en même temps très universel parce que c'est une espèce de magnifique initiation, voyage.
Trong mắt tôi, Uncle Bunmi vừa là một bộ phim mang tính cá nhân, vừa mang tính phổ quát trong chủ đề được truyền tải. Cá nhân vì trước hết đạo diễn Thái Lan đã kể lại một câu chuyện của gia đình mình, những kỷ niệm riêng tư của anh với người cha trong đoạn cuối cuộc đời của ông. Phổ quát thì đạo diễn Apichatpong muốn nói về một cuộc hành trình bất động đi thẳng vào nội tâm. Một cuộc hành trình cuối cùng mà bất cứ ai đều phải làm khi nằm trên giường bệnh, khi biết rằng mình sắp chết. Cái nhìn của đạo diễn Apichatpong mang đậm triết lý của người phương Đông, hiểu theo nghĩa giác ngộ trong giáo lý đạo Phật, chứ không hiểu theo nghĩa ý thức về cái chết theo cách nhìn của người phương Tây. Bộ phim này là một tác phẩm khó hiểu vì Apichatpong dùng một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Anh ứng dụng nghệ thuật sắp đặt vào thủ pháp điện ảnh, liên kết những hình ảnh và các màn quay mà thoạt nhìn chẳng có gì ăn khớp với nhau. Bằng cách đó, anh đã phá vỡ cấu trúc của phim truyện, không còn tuân theo trình tự thời gian hay lối dẫn dắt của một câu chuyện, và nhất là không có chủ đích. Tôi không nghĩ rằng Dải Cành Cò Vàng sẽ thay đổi gì nhiều trong cách làm phim trong tương lai của Apichatpong, nhưng Dải Cành Cò Vàng có thể giúp cho một số khán giả khác đến tìm xem các bộ phim của anh. Nhưng không phải vì thế mà đạo diễn Thái Lan sẽ chuyển sang làm phim chạy theo thị hiếu của đông đảo người xem.
Nếu Cành Cò Vàng đã thật sự giúp cho bộ phim Uncle Bommy được phân phối rộng rãi hơn, thì chưa chắc gì phim này sẽ được nhận thêm sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Theo số liệu chính thức, tính cho đến nay, mỗi bộ phim của đạo diễn Apichatpong chỉ thu hút tổng cộng khoảng 30.000 khán giả ở Pháp, trong khi một bộ phim ăn khách thì thường lôi cuốn từ 1 triệu lượt người xem trở lên. Nếu như một số nhà phê bình khen phim này giàu tính thử nghiệm, có sức cuốn hút của những tác phẩm ngoại cỡ với nhịp điệu chậm chậm, thôi miên, thì cũng có những ý kiến cho rằng sự tìm tòi của đạo diễn người Thái trước hết là một trải nghiệm cá nhân. Apichatpong tựa như một tác giả ở trong tháp Ngà, vì thế phim này trước hết là cành cọ vàng của nỗi buồn chán, thách đố tính kiên nhẫn của người xem ở chỗ khó hiểu và mông lung.
Qua Dải Cành Cò Vàng, có lẽ ban giám khảo Liên Hoan Cannes đã muốn khuyến khích đạo diễn Apichatpong Verasethakul tiếp tục làm phim nghệ thuật, một con đường mà anh đeo đuổi từ một thập niên qua. Làm thế nào để phổ biến rộng rãi hơn các tác phẩm của mình mà vẫn không từ bỏ nhãn quan cá nhân trong cách làm phim nghệ thuật? Sau khi thách đố khán giả, đó là câu hỏi mà đạo diễn Apichatpong sẽ phải trả lời trong những bộ phim mà anh sẽ thực hiện trong tương lai.
Sau đây là mục Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách với chủ đề Do biến đổi khí hậu, khả năng hấp thụ khí CO2 của hệ thực vật ngày càng giảm. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu.
Từ năm 2000 đến nay, khả năng hấp thụ tích trữ CO2 của cây rừng trên thế giới đã giảm. Đây có thể là hậu quả không ngờ tới của hiện tượng biến đổi khí hậu và gây lo ngại cho giới khoa học. Cây cỏ chứa nhiều chất, trong đó có chất được biết đến nhiều nhất là chlorophyll, còn gọi là chất lục diệp, cho phép hấp thụ CO2 và thải ra khí oxy dưới tác động của năng lượng ánh sáng. Theo giới chuyên gia, chính quy trình hít thở ngược này so với quy trình ở con người lại rất cần thiết cho cây cối phát triển. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, tạp chí Science có đăng công trình nghiên cứu của hai nhà sinh học Mao Shen Zhao và Stefan Running thuộc trường Đại học Montana. Dựa theo kết quả phân tích các dữ liệu thu thập được qua vệ tinh của cơ quan nghiên cứu hàng không Mỹ NASA, các tác giả cho biết là rừng cây trên hành tinh của chúng ta dường như bị bão hòa, không thể hấp thụ CO2 thêm được nữa. Thậm chí trong 10 năm qua, khối lượng khí CO2 được hấp thụ một cách tự nhiên này đã không ngừng giảm. Điều đáng chú ý là vào năm 2003, chính hai nhà khoa học này cũng đã công bố một công trình nghiên cứu tương tự nhưng cho ra kết quả trái ngược hoàn toàn. Theo đó, trong giai đoạn 1982 đến 1999, hiện tượng biến đổi khí hậu đã góp phần giúp cho cây rừng hấp thụ, giam giữ khí CO2 tốt hơn. Các điều kiện khí hậu tạo thuận lợi cho sự phát triển của hệ thực vật hấp thụ rất nhiều CO2. Thế nhưng, xu thế này đã đảo ngược trong giai đoạn 2000-2009. Các đợt nắng nóng, hạn hán đã làm giảm khả năng hấp thụ của hệ thực vật. Tại Nam Bán Cầu, cây cối bao phủ khoảng 70% diện tích như ở Úc, Nam Mỹ và Châu Phi. Khả năng hấp thụ CO2 đã giảm do phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cây cỏ. Rất may là việc suy giảm này lại được bù đắp lại phần nào với hiện tượng ngược lại ở Bắc Bán Cầu, trong đó có Bắc Mỹ, Tây Âu, Ấn Độ và Trung Quốc. Tại đây, cây cối mỗi năm vẫn tiếp tục hấp thụ ngày càng nhiều lượng khí CO2 hơn. Thế nhưng, nhìn trong tổng thể, tình hình có xu hướng xấu đi. Trong vòng 10 năm qua, có khoảng 550 triệu tấn khí CO2 không được hấp thụ một cách tự nhiên so với mức dự tính trong các điều kiện khí hậu và phát triển thực vật bình thường. Các tác giả của công trình nghiên cứu có thái độ thận trọng khi cho rằng cần tiếp tục theo dõi mức độ hấp thụ CO2 một cách liên tục để xác định xem sự biến đổi này mang tính chu kỳ thập niên hay đây là điểm thay đổi thực sự trong việc giam giữ hấp thụ CO2 một cách tự nhiên của hệ thực vật trên trái đất do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra. Vào năm 2007, nhân loại đã thải ra bầu khí quyển khoảng 7,9 tỷ tấn khí tương đương CO2. Con số này tăng hàng năm. Giới nghiên cứu khoa học lo ngại quy trình luẩn quẩn là nếu như các cây rừng trên trái đất của chúng ta giảm khả năng hấp thụ khí CO2 thì nguy cơ biến đổi khí hậu ngày càng lớn và hiện tượng này lại tác động đến khả năng hấp thụ khí CO2 của hệ thực vật.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Simon và Pablo đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục góc vườn âm nhạc với chủ đề Làng nhạc Pháp tưởng niệm 30 năm ngày danh ca Joe Dassin qua đời, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sous le vent do nam ca sĩ Garou và nữ ca sĩ Celine Dion trình bày. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong quá trình trên các băng tần như thường lệ.
Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais quand ils avaient pris la j'ai glissé sous le vent. Mais quand si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Mais quand si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand-voile, et j'ai glissé sous le vent.
International, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.